Có người thấy cô gặp nhân viên hội quán, cô đang vi phạm quyết định cấm tác động lời khai. Tôi gặp một người quen ở nơi công cộng. Cô luôn có cách giải thích và cô luôn có ảnh được chụp đúng lúc. Bảo Châu im lặng rồi cảnh báo rằng nếu Nhã Tâm tiếp tục, hội quán sẽ chấm dứt hợp đồng thay vì chỉ đình chỉ. Nhã Tâm biết đó không còn là lời dọa suông, họ đang muốn cắt mọi đường quay lại, đồng thời biến bất kỳ ai nói chuyện với cô thành kẻ đồng lõa. Sáng kế tiếp, danh sách ca làm mới được gửi ra. Tên Giang Nghi bị chuyển khỏi khu bánh chính sang ca vệ sinh kho. Hai học trò thân với Nhã Tâm bị cắt giờ. Sự trả đũa lan theo vòng tròn, đủ nhẹ để từng người thấy mình vẫn còn lựa chọn, nhưng đủ rõ để cả bếp hiểu cái giá của việc không quay lưng. Nhã Tâm bán chiếc máy đánh bột cá nhân để trả tiền nhà tháng đó. Khi người mua đến lấy, cô vuốt lớp thép từng được lau đến sáng bóng, cảm giác như đang tiễn một phần căn bếp tương lai của mình. Cô đã mất vị trí, nguồn thu và gần hết đội ngũ. Điều còn lại không phải một kế hoạch hoàn chỉnh, chỉ là vài dấu thời gian, một tấm thẻ rách và những người chưa dám nói thành lời. Trước khi đi ngủ, cô vẽ một đường thời gian lên giấy. Ở khoảng sau lúc mình rời trạm, cô đánh một dấu chấm nhỏ rồi ghi tiếng máy in chạy thêm, nội dung chưa rõ. Cô không khoanh tên ai, sự kiên nhẫn của cô không phải cam chịu. Cô đang từ chối giúp đối phương bằng một lời buộc tội non nớt, khi chưa biết tờ nhãn ấy là gì, nó chỉ được phép là một âm thanh trong căn bếp đã quay lưng. Nhưng âm thanh, nếu được đặt cạnh đúng đồng hồ, cũng có ngày tìm thấy người đã bấm lệnh. Buổi ra soát nội bộ diễn ra trong căn phòng không có cửa sổ. Dưới dãy đèn trắng khiến gương mặt ai cũng nhợt nhạt như đang ngồi trong phòng thẩm vấn.